Tòa án trọng tài quốc tế vừa gửi thông báo thắng kiện cho ông Trịnh Vĩnh Bình, người đã theo đuổi vụ kiện xuyên thế kỷ đối với chính phủ Việt Nam. Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho triệu phú người Hà Lan gốc Việt tổng cộng hơn 37,5 triệu đô la thiệt hại và gần 7,9 triệu đô la án phí. Đây được xem là một sự kiện chưa từng có đối với chính phủ Việt Nam khi phải bồi thường số tiền lớn như vậy cho một doanh nhân gốc Việt vì đã chiếm đoạt sai trái tài sản đầu tư của họ tại Việt Nam. Trong thông báo kèm theo phán quyết dài gần 200 trang gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình mà VOA đọc được, Tòa án quốc tế nói rằng bên bị đơn, nghĩa là chính phủ Việt Nam, đã vi phạm điều khoản 3.1 về đối xử công bằng và thỏa đáng và điều 6 về trưng thu trong Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho ông Bình 27.518.596 đô la cho phần tài sản đã chiếm của ông, 10 triệu đô la cho thiệt hại tinh thần, 786.672,71 đô la cho án phí ở tòa án quốc tế và 7.111.170,94 đô la cho chi phí pháp lý và luật sư. Trả lời VOA ngay sau khi nhận được thông báo thắng kiện từ tòa án quốc tế, triệu phú đã hơn 70 tuổi xúc động nói:
qua hơn 20 năm là tranh đấu cho để mà đòi lại công lý đó, thì phải nói là tôi thấy là con đường tòa án quốc tế là rất tốt. Ở tòa án quốc tế đó thì họ rất là công tâm, họ xử trắng ra trắng, đen ra đen. Thành thử ra về mặt luật, về mặt công lý thì chuyện này là phải nói là rất là rõ ràng. Tòa án đã làm cho mình thấy là mình những gì mà mình trông đợi ở tòa án để mà cảnh báo chính phủ Việt Nam về cái vấn đề những cái việc làm sai trái của họ và những cái việc xảy ra hàng ngày ở Việt Nam vẫn tiếp tục còn xảy ra, họ phải điều chỉnh lại.
Triệu phú gốc Việt nói rằng ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác bị mất đất đai tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý.
Đây cũng có thể là một dấu hiệu để mà cho chính phủ Việt Nam thấy là những ngày tới đây cũng không nên khinh suất bắt bớ người vô tội, hoặc là để cho con ông cháu cha, hoặc là những người có thế lực, phải nói là những người có dây cánh đó, xâm lấn hoặc là chiếm đoạt tài sản của người dân mình một cách vô tội vạ, mà họ chiếm đoạt một cách hợp pháp, họ dùng một cách những cái cưỡng chế, những cái giấy cưỡng chế của họ do họ viết ra sai cả luật pháp Việt Nam, dĩ nhiên cái luật pháp quốc tế đây là một cái sự vi phạm trắng trợn.
Ông Bình cảnh báo chính phủ Việt Nam hãy coi chừng, vì từ vụ kiện của ông, người dân Việt Nam sẽ có cơ sở để tiếp tục khởi kiện trong tương lai. Xuất phát của vụ kiện xuyên thế kỷ bắt đầu từ những năm thập niên 1990, khi ông Trịnh Vĩnh Bình, khi đó là một triệu phú rất thành công ở Hà Lan, với biệt danh là vua chả giò, trở về Việt Nam đầu tư theo tiếng gọi về nước đầu tư của Hà Nội. Sau khi quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, ông Bình đã mang về nước hơn 2,3 triệu đô la và 96 ký vàng sau 60 lần nhập cảnh, bắt đầu từ năm 1990, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Về nước, ông bắt tay vào kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ khách sạn, thủy hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả đến trồng rừng. Tuy nhiên, chiến lược nhất có lẽ là lĩnh vực đất đai, vì theo như lời ông nói, tôi có những bài toán lâu dài, chứ không phải như Việt Nam nói là kinh doanh địa ốc. Cứ như thế, trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Theo lời của cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói với VOA, thì ông Bình đã trở nên thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam vào thời điểm đó, chính nhờ tính năng động, chủ động và nhạy bén trong kinh doanh. Tuy nhiên, sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã gây ra sức cuốn hút không bình thường, theo lời của cựu đại sứ Việt Nam. Ông bị rơi vào những cái bẫy của các thế lực đục nước béo cò. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc tội trốn thuế. Cáo buộc ban đầu này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ vì thiếu căn cứ. Ông Trịnh Vĩnh Bình bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi được đưa ra xét xử. Trong thời gian này, ông Bình cho biết ông không được phép tự ý chọn luật sư mà TA24 chỉ định luật sư cho ông và buộc ông phải trả 50 triệu đồng cho luật sư này. Ông Bình kể với VOA rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian này đã khiến cho ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử. Vào tháng 8 năm 1998, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án 13 năm tù đối với ông Trịnh Vĩnh Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, phạt 400 triệu đồng, tịch thu tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Báo Công an Nhân dân ngày 6 tháng 6 năm 2005 cho biết, đến ngày ông Bình bị Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ, ông đã nắm trong tay 11 căn nhà, 114 nền nhà và hơn 2.8 triệu m² đất. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam hoãn thi hành án cho trường hợp của ông Trịnh Vĩnh Bình cho đến khi các chính sách mới về chính sách đầu tư tại Việt Nam được làm rõ. Sau bản án sơ thẩm, ông Bình đã kháng cáo gửi đơn thư cầu cứu khiếu nại lên khắp các cơ quan nhà nước, thậm chí lên các quan chức cấp cao ở Trung ương, và cũng đã có những chỉ đạo can thiệp từ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Văn Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và một số giới chức khác. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Bình và một số quan chức Việt Nam lẫn phía Hà Lan đều không mang lại hiệu quả. Lý do, theo lời của cựu đại sứ Việt Nam Đinh Hoàng Thắng nói với VOA rằng, Việt Nam có câu đục nước béo cò có lẽ đúng trong trường hợp này, mà cò ở đây lại là những con cò lớn và nhiều khi không xuất đầu lộ diện. Vì cựu đại sứ này thừa nhận rằng vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã gây ra rất nhiều căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan vào thời điểm đó. Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Trịnh Vĩnh Bình giảm từ 13 năm xuống thành 11 năm tù vào năm 1999. Báo Thanh Niên ngày 14 tháng 7 năm 2012 cho hay, nhiều tài sản gồm nhà và đất của ông Bình đã được tòa phúc thẩm giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu. Hai cơ sở sản xuất với diện tích gần 40.000 m² cùng 9 căn nhà trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho Cục Thi hành án dân sự bán đấu giá. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, ông Bình cho biết, sau phiên xử sơ thẩm đến phúc thẩm không thấy thay đổi gì, nên tới giờ chót, tức là sát ngày bị triệu tập trở lại trại tù, thì ông đã trốn đi. Sau khi ra khỏi Việt Nam, ông Bình đã nộp đơn kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hai bên dàn xếp ngoài tòa vào năm 2005 và Việt Nam đền cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn án tạo điều kiện cho ông Bình trở lại Việt Nam, đồng thời hoàn trả tài sản đã tịch biên. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tin tức về vụ kiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nguyên nhân theo lời ông Bình là vì đây là điều kiện phía Việt Nam đưa ra trong thỏa thuận, là không tiết lộ thông tin cho truyền thông báo chí. Vào tháng 1 năm 2015, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế lần thứ hai, vì theo lời ông Bình, người tự cho là mình đã bị lừa, thì chính phủ Việt Nam đã lần nữa không trả lại bất kỳ tài sản nào cho ông ngoài số tiền bồi thường ở trên.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin giàn khoan Đông Phương của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam trước các thông tin cho rằng giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPP của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào chiều ngày 11 tháng 4 nói, các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin như vừa nêu. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc lại rằng Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã phân định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UCOS năm 1982. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Thu Hằng nói, hai nước có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy định của Hiệp định trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông. Trước đó, hôm 7 tháng 4, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin rằng nước này sẽ đưa giàn khoan sản xuất dầu khí vào vùng trũng Dinh Cơ 2, còn gọi là Quanh Ca Hải, ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 10 tháng 4. Tân Hoa Xã cho biết giàn khoan nổi này đã được tập đoàn Châu Hải COOEC đóng xong vào đầu tháng 4 tại tỉnh Quảng Đông, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6. Lưu vực Dinh Cơ 2, nơi dự kiến sẽ đặt giàn khoan sản xuất dầu lớn thứ hai của Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Vào giữa năm 2014, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng phương Bắc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Sự hiện diện của giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đã dẫn tới các cuộc biểu tình bày Trung Quốc gây chết người ở Việt Nam. Hôm 11 tháng 4, Việt Nam lên tiếng việc tổ chức ân xá quốc tế xếp hạng Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về án tử hình. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, được truyền thông trong nước trích lời nói, việc áp dụng án tử hình thuộc chủ quyền quốc gia về tư pháp hình sự và hiện vẫn là một thực tiễn trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Hằng nói, việc dùng hay bỏ án tử hình cũng không được quy định tại các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Bà cho biết ở Việt Nam, việc tuyên phạt và thi hành án tử hình chỉ áp dụng đối với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Theo bà Hằng, trong quá trình cải cách pháp luật, Việt Nam đã nhiều lần giảm số tội danh có khung hình phạt tử hình. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Tổ chức Ân xá Quốc tế có báo cáo cho biết Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về án tử hình, với ít nhất là 85 người bị hành quyết trong năm 2018, chỉ sau Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út.
Hai thành viên của một gia đình người gốc Việt ở thành phố Las Vegas hôm 10 tháng 4 đã bị kết án nhiều năm tù giam vì chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la tiền hoàn thuế từ sở thuế vụ IRS rồi nướng vào các sòng bài. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một người tên là Chánh V. Trịnh bị kết án 8 năm rưỡi tù giam, trong khi Kennedy Trịnh nhận bản án 2 năm tù. Sau khi thụ án xong, hai bị cáo này mỗi người cũng phải chịu 3 năm quản chế. Chánh V. Trịnh bị yêu cầu phải trả khoản tiền bồi thường hơn 2 triệu đô la, trong khi Kennedy Trịnh phải trả hơn 1 triệu đô la. Chánh V. Trịnh, Kennedy Trịnh và một người khác trong gia đình là Elizabeth Trịnh năm ngoái nhận tội âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ vì nhận sai trái khoản tiền hoàn thuế thu nhập. Ngoài ra, Chánh V. Trịnh còn nhận thêm tội đánh cắp danh tính của người anh em quá cố. Tin cho hay, nghi can này cũng chính là người nộp hồ sơ xin hoàn thuế hơn 6 triệu đô la và đã nhận được hơn 2 triệu đô la từ IRS. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng Elizabeth Trịnh dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 15 tháng 5 tới. Theo các tài liệu tại tòa, ba cư dân của thành phố Las Vegas này thuộc tiểu bang Nevada âm mưu sử dụng thông tin sai về thu nhập khi nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang, lừa IRS gửi tiền hoàn thuế. Những người thuộc gia đình họ Trịnh đã nộp hồ sơ hoàn thuế giả mạo, sử dụng tên của các cơ sở kinh doanh hư cấu, tên của bản thân cũng như tên của những người khác, trong đó có cả một thành viên gia đình đã qua đời từ lâu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Bộ này cho hay thêm rằng tất cả các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để sử dụng tại các sòng bài ở thành phố Las Vegas. Theo tìm hiểu của VOA, đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền hoàn thuế nhiều triệu đô la của chính phủ Mỹ. Bộ Tư pháp cho biết rằng vào năm 2017, hai người Mỹ gốc Việt tên là Trọng John Nguyễn và Diệp Nancy Võ, cư dân thành phố San Jose ở California, đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế 1,5 triệu đô la tới IRS. Tin cho hay hai bị cáo này đã sử dụng danh tính của những người vô gia cư và các cá nhân trong cộng đồng người Việt ở San Jose để lừa đảo và sử dụng các hộp thư thuê của bưu điện để nhận sách hoàn thuế của sở thuế vụ.